Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 4 gồm có:
trước hết là thánh lễ an táng Đức Thánh Cha Francisco,
và cuối cùng là suy tư về Đức Thánh Cha Francisco.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Thái Sơn theo dõi thánh lễ an táng Đức Thánh Cha Francisco.
Sáng thứ Bảy ngày 26 tháng 4, tại thềm đền thờ Thánh Phêrô, Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y Đoàn Giovanni Battista Re đã chủ sự thánh lễ an táng Đức Thánh Cha Francisco với khoảng 200 Hồng Y, 700 giám mục và 5.000 linh mục đồng tế, trước sự hiện diện tham dự của hơn 200.000 tín hữu đến từ nhiều nước trên thế giới. Bên cạnh đó, còn có nhiều phái đoàn đại diện cho các giáo hội Kitô như Chính Thống, Tin Lành, Anh Giáo, v.v., cũng như một số tôn giáo khác như Hồi giáo, Do Thái giáo, Phật giáo, Ấn giáo. Có hơn 150 phái đoàn các quốc vương, quốc trưởng cũng như thủ trưởng, bộ trưởng, đại sứ của các nước hiện diện trong thánh lễ an táng. Với thánh lễ an táng được cử hành hôm nay, ngày 26 tháng 4, Đức Giáo hoàng Francisco được chào đón như một mục tử và môn đệ của Chúa Kitô. Nghi lễ an táng này nhằm mục đích bày tỏ đức tin của giáo hội vào Chúa Kitô phục sinh. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Latin và theo quy định của Ordo Ecclesiarum Romani Pontificis, nghi lễ an táng các giáo hoàng trong ấn bản mới năm 2024 với những đơn giản hóa theo ý của Đức Giáo hoàng Francisco. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Niên trưởng Hồng Y Đoàn đã nhắc lại những điểm nổi bật trong 12 năm trị vì đầy nhiệt huyết và mang tính ngôn sứ của Đức Thánh Cha Francisco, được đánh dấu bằng sự gần gũi với mọi người, đặc biệt là những người nhỏ bé và thấp kém nhất, và tình yêu sâu sắc của Ngài dành cho giáo hội mở ra với tất cả mọi người. Đức Hồng Y nói:
trong quảng trường Thánh Phêrô uy nghiêm này, Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần cử hành thánh lễ và chủ sự các cuộc gặp gỡ lớn trong suốt 12 năm qua. Nhờ đây, chúng ta quây quần cùng nhau bên thi hài của Ngài với lòng đau buồn, nhưng được nâng đỡ bởi niềm tin vững chắc vào sự sống mai sau. Đức tin này bảo đảm với chúng ta rằng đời người không kết thúc nơi mộ phần, nhưng trong nhà Cha trên trời, nơi hạnh phúc vĩnh cửu không bao giờ tàn lụi. Nhân danh Hồng Y Đoàn, tôi xin chân thành cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị. Với tấm lòng trân trọng, tôi xin gửi lời chào mừng và lời tri ân sâu sắc đến các nguyên thủ quốc gia, các thủ tướng và các phái đoàn chính thức từ nhiều quốc gia đã đến đây để bày tỏ tình yêu thương, lòng tôn kính và sự ngưỡng mộ đối với vị giáo hoàng đã rời xa chúng ta. Những biểu hiện tình cảm và sự đồng hành dạt dào trong những ngày qua, kể từ khi Ngài về với Chúa, cho thấy triều đại giáo hoàng sâu sắc của Đức Thánh Cha Francisco đã chạm tới trí óc và con tim biết bao người. Hình ảnh cuối cùng của Ngài sẽ mãi khắc ghi trong mắt và tim chúng ta, là vào Chủ nhật phục sinh vừa qua. Dù sức khỏe suy yếu, Đức Thánh Cha vẫn muốn ban phép lành từ ban công Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô rời xuống quảng trường này trên chiếc xe mui trần để chào đám đông tín hữu trong thánh lễ phục sinh. Giờ đây, qua lời cầu nguyện, chúng ta muốn phó thác linh hồn của vị giáo hoàng kính yêu cho Chúa, để Người ban cho Ngài hạnh phúc vĩnh cửu trong ánh sáng và vinh quang của tình yêu bao la. Lời Chúa trong Tin mừng hôm nay soi sáng và dẫn dắt chúng ta khi Chúa Kitô hỏi vị tông đồ trưởng: Phêrô, anh có mến thầy hơn các anh em này không? Và Phêrô đã đáp lại cách chân thành: thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Chúa Giêsu đã trao cho Ngài sứ mệnh cao cả: hãy chăm sóc chiên của thầy. Đây là nhiệm vụ trường tồn của Phêrô và các vị kế nhiệm, một sứ vụ yêu thương theo gương thầy chí thánh, nâng đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người. Dù những ngày cuối yếu và đau, Đức Thánh Cha Francisco đã chọn con đường hiến dâng đến hơi thở cuối cùng. Ngài bước theo dấu chân Chúa, vị một tử nhân lành, đấng yêu thương đoàn chiên đến nỗi hy sinh mạng sống. Ngài đã làm điều đó với sức mạnh và bình an, gần gũi với đoàn chiên là giáo hội của Chúa, ghi nhớ lời Chúa Giêsu được Thánh Phaolô trích dẫn: cho thì có phúc hơn là nhận.
Khi Hồng Y Bergoglio được mật nghị bầu làm giáo hoàng, kế vị Đức Benedicto thứ 16 vào ngày 13 tháng 3 năm 2013. Ngài đã có nhiều năm sống đời tu sĩ trong dòng tên, và nhất là được hun đúc bởi 21 năm mục vụ tại Tổng giáo phận Buenos Aires, với các vai trò giám mục phụ tá, giám mục phó và sau đó là tổng giám mục. Việc Ngài chọn danh hiệu Francisco đã ngay lập tức thể hiện một chương trình và phong cách mà Ngài muốn định hình cho triều đại giáo hoàng, lấy cảm hứng từ tinh thần của Thánh Francisco Assisi. Ngài giữ nguyên cá tính và cách lãnh đạo mục tử, đồng thời khẳng định mạnh mẽ cá tính trong việc điều hành giáo hội. Ngài thiết lập mối liên hệ trực tiếp với từng con người và cộng đồng, luôn mong muốn gần gũi với mọi người, đặc biệt quan tâm đến những người gặp khó khăn, không ngừng dấn thân cho những người nghèo nhất, những người bị gạt ra bên lề xã hội. Ngài là vị giáo hoàng giữa lòng dân chúng với trái tim rộng mở. Ngài cũng là vị giáo hoàng nhạy bén với những điều mới mẻ trong xã hội và những gì Chúa Thánh Thần khơi dậy trong giáo hội. Với ngôn ngữ đặc trưng giàu hình ảnh và ẩn dụ, Ngài luôn tìm cách chiếu tỏa ánh sáng tin mừng vào những vấn đề của thời đại, đưa ra câu trả lời dưới lăng kính đức tin và khích lệ người tín hữu sống niềm tin giữa những thách thức và nghịch lý của thời đại chuyển mình, mà Ngài thường gọi là thay đổi thời đại. Ngài có sự giản dị và cách tiếp cận gần gũi với tất cả mọi người, kể cả những người xa rời giáo hội. Giàu lòng nhân ái và thấu cảm sâu xa những bi kịch thời đại, Đức Thánh Cha Francisco thực sự chia sẻ những âu lo, đau khổ và hy vọng của thời đại toàn cầu hóa. Ngài dành trọn cuộc đời của mình để an ủi và khích lệ bằng một sứ điệp có khả năng chạm đến trái tim con người cách trực tiếp và mạnh mẽ. Ơn đặc sủng chào đón và lắng nghe cùng phong cách ứng xử phù hợp với nhịp sống hiện đại đã chạm đến biết bao con tim, khơi dậy những năng lực tinh thần và đạo đức. Ưu tiên của Ngài là loan báo tin mừng với dấu ấn truyền giáo rõ rệt, lan tỏa niềm vui phúc âm, chính là tựa đề của tông huấn đầu tiên Niềm vui tin mừng Evangelii Gaudium, một niềm vui tràn đầy tin tưởng và hy vọng cho những ai phó thác nơi Chúa.
Sợi chỉ đỏ xuyên suốt sứ vụ của Ngài là niềm xác tín rằng giáo hội là ngôi nhà cho mọi người, một ngôi nhà luôn mở cửa. Ngài thường về giáo hội như bệnh viện dã chiến sau trận chiến, nơi có nhiều người bị thương. Một giáo hội quyết tâm chăm sóc những vấn đề của con người và những nỗi đau làm rạn nứt thế giới hôm nay. Một giáo hội biết cúi xuống trên mỗi người, bất kể tín ngưỡng hay hoàn cảnh, để chữa lành vết thương. Vô số những cử chỉ và lời kêu gọi của Ngài dành cho người tị nạn và di dân, Ngài cũng không ngừng nhấn mạnh việc hành động vì người nghèo. Thật ý nghĩa khi chuyến thông du đầu tiên của Ngài là đến Lampedusa, hòn đảo biểu tượng cho bi kịch di cư với hàng ngàn người chết đuối trên biển. Tương tự là chuyến thăm Lesbos cùng với Đức Thượng Phụ Đại Kết và Tổng giám mục Athens, hai thành lễ tại biên giới Mexico-Hoa Kỳ trong chuyến thông du Mexico. Trong 47 chuyến thông du đầy vất vả, lịch sử sẽ mãi ghi nhớ chuyến đi Iraq năm 2021, một hành trình đầy rủi ro. Chuyến thăm khó khăn ấy như liều thuốc xoa dịu vết thương của người dân Iraq, những người đã chịu nhiều đau khổ dưới bàn tay tàn bạo của ISIS. Đây cũng là chuyến đi quan trọng cho đối thoại liên tôn, một khía cạnh nổi bật trong sứ vụ mục tử của Ngài. Với chuyến thông du năm 2024 đến 4 quốc gia châu Á Thái Bình Dương, Ngài đã đến vùng ngoại biên xa xôi nhất của thế giới. Đức Thánh Cha Francisco luôn đặt tin mừng lòng thương xót làm trung tâm, nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ. Người luôn tha thứ cho bất kỳ ai biết sám hối và quay về. Ngài đã khởi xướng năm thánh lòng thương xót ngoại thường để khẳng định lòng thương xót là trái tim của tin mừng.
Lòng thương xót và niềm vui tin mừng là hai từ khóa trong triều đại giáo hoàng của Ngài. Trái ngược với văn hóa loại bỏ, Ngài nói về văn hóa gặp gỡ và liên đới. Chủ đề tình huynh đệ xuyên suốt triều đại của Ngài với âm hưởng mạnh mẽ. Trong thông điệp Fratelli Tutti, tất cả là anh em, Ngài muốn khơi dậy khát vọng toàn cầu về tình huynh đệ, vì tất cả đều là con của cùng một cha trên trời. Ngài thường nhắc nhở rằng chúng ta thuộc về cùng một đại gia đình nhân loại. Năm 2019, trong chuyến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ngài đã ký văn kiện về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và chung sống, nhấn mạnh nguồn gốc chung từ Thiên Chúa. Qua thông điệp Laudato Si, Ngài kêu gọi mọi người ý thức trách nhiệm với ngôi nhà chung của chúng ta, không ai được cứu một mình. Trước những cuộc chiến tàn khốc với bao cảnh tang thương và chết chóc trong những năm qua, Ngài không ngừng lên tiếng kêu gọi hòa bình và theo lương tri, thúc giục đối thoại chân thành để tìm giải pháp, vì chiến tranh, như Ngài nói, chỉ mang lại cái chết, sự hủy diệt, nhà cửa, bệnh viện và trường học. Chiến tranh luôn để lại thế giới tồi tệ hơn trước, đó là một thất bại đau đớn và bi thảm. Xây cầu chứ đừng xây tường là lời nhắn nhủ Ngài thường nhắc đi nhắc lại. Sứ vụ đức tin với tư cách là người kế vị Thánh Phêrô luôn gắn liền với sứ vụ phục vụ con người trong mọi chiều kích. Trong sự hiệp thông thiêng liêng với toàn thể giáo hội, giờ đây chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Francisco để Chúa đón nhận Ngài vào vòng tay yêu thương vô biên của Người. Đức Thánh Cha Francisco thường kết thúc các bài diễn văn và cuộc gặp gỡ bằng lời nhắn: Xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi. Kính thưa Đức Thánh Cha Francisco yêu quý, giờ đây chúng con xin Ngài cầu nguyện cho chúng con, và từ thiên đàng xin Ngài chúc lành cho giáo hội, cho Roma và cho toàn thế giới, như Ngài đã làm từ ban công vương cung thánh đường này vào Chúa Nhật vừa qua. Trong vòng tay cuối cùng ôm trọn dân Chúa và cả nhân loại đang tìm kiếm chân lý với tấm lòng chân thành và giữ cao ngọn đuốc hy vọng.
Trong nghi thức phó dâng và từ biệt vào cuối thánh lễ, phó thác linh hồn Đức Cô Giáo Hoàng cho Thiên Chúa để Người đưa vào hiệp thông vinh quang cùng các thánh và tạm biệt Ngài lần cuối cùng trước khi chôn cất, có lời cầu nguyện của giáo hội Roma được kết thúc với lời cầu nguyện do Đức Hồng Y Bandasare Reina, giám quản giáo phận Roma, đọc, và lời cầu nguyện bằng tiếng Hy Lạp của các giáo hội Đông Phương, với lời cầu nguyện tiếp theo của Thượng phụ Công giáo Antiochia, nghi lễ Menkites, Đức Joseph Apsi. Sau đó, linh cữu Đức Thánh Cha được đưa vào trong đền thờ Thánh Vero, và sau đó tại quảng trường nhà Thánh Marta, linh cữu được đưa lên chiếc xe mui trần Papa Mobile quen thuộc của Đức Thánh Cha để đi đến đền thờ Đức Bà Cả. Trên chiếc xe Đức Thánh Cha thường dùng để gặp gỡ dân chúng trong các buổi tiếp kiến chung và trong các thánh lễ hay cả trong những chuyến tông du, một lần nữa và cũng là lần cuối, Đức Thánh Cha chào đông đảo dân chúng đứng hai bên đường để từ biệt Ngài. Sau khi đi qua các đại lộ dài khoảng 4 km, linh cữu Đức Thánh Cha đã được đưa đến đền thờ Đức Bà Cả. Chào đón Đức Thánh Cha tại đây cũng có đông đảo dân chúng, đặc biệt là các thanh thiếu niên. 40 người, gồm có các tù nhân, người nghèo, người di dân, những người con Ngài rất yêu mến, chào đón Ngài. Linh cữu Đức Thánh Cha được rước vào đền thờ, nơi có bức ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma mà Ngài hết sức quý mến. Ngài đã đến viếng và cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ 126 lần trong 12 năm giáo hoàng, trước và sau mỗi chuyến tông du nước ngoài, khi trở về sau mỗi lần nhập viện và lần gần nhất là trước tuần thánh năm nay. Hôm nay, Ngài trở về trong vòng tay của người mẹ yêu quý. Khi đến nhà nguyện Paulina, nơi có ảnh Đức Mẹ, bốn em nhỏ cầm bốn giỏ hoa hồng vào đặt dưới chân bàn thờ Đức Mẹ như thay Đức Thánh Cha dâng lên Đức Mẹ, trong khi linh cữu của Ngài cũng dừng lại trước nhà nguyện. Sau đó, linh cữu Đức Thánh Cha được đưa đến nơi chôn cất và sau lời nguyện của Đức Hồng Y Nhiếp Chính, ghi hài Ngài được đặt vào trong huyệt mộ giữa tiếng hát lạy nữ vương thiên đàng, để nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ, Đức Thánh Cha sẽ được đấng phục sinh cho sống lại và hưởng hạnh phúc cùng Đức Mẹ và các thánh. Một sự khác lạ quen thuộc. Đức Thánh Cha Francisco, Ngài có quá nhiều điều mà người ta cứ phải thốt lên. Lần đầu tiên trong lịch sử, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, lần đầu tiên một vị giáo hoàng. Quả thực, những sự khác lạ nơi Ngài làm cho người ta hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Ngay cả đến giây phút cuối cùng khi Ngài nằm xuống, tiếp tục người ta thốt lên, lần đầu tiên. Thử nhìn lại hành trình cuộc đời cùng những khác biệt nơi Ngài, phải chăng Ngài là một người muốn chơi độc, muốn chơi trội? Không, sự khác biệt nơi Ngài có dáng dấp gì đó khá quen thuộc. Ngài hoạn lại bằng cách thức vào cuộc đời của Ngài những điều đã được một người mang tên Giê-xu khó nghèo và khiêm hạ, vốn sống và làm nổi bật lên một sự giàu sang cùng quyền bính đích thực, đó là sự nghèo khó và khiêm hạ. Người nghèo là đối tượng đặc biệt được Chúa Giêsu nhắm đến, cũng là đối tượng luôn được cưu mang trong trái tim và giáo huấn của Đức Thánh Cha. Việc Ngài chọn danh hiệu Francisco cũng làm nổi bật lên đối tượng người nghèo thân thương ấy. Lần đầu tiên xuất hiện với đoàn dân Chúa với cương vị là giáo hoàng vào ngày 13 tháng 3 năm 2013. Thay vì lập tức ban phép lành cho dân Chúa, trước tiên Ngài lại cúi mình xuống để xin mọi người cầu nguyện cho Ngài. Chắc chắn, cuộc đời, sứ điệp và lối sống của Ngài đã nói lên rất rõ sự khiêm hạ và nghèo khó của Ngài. Từ việc chọn thay vì sống trong dinh tông tòa, Ngài muốn ở một nơi bình dị hơn, gần gũi hơn với anh chị em của mình. Do vậy, Ngài đã chọn sống và chết ở nhà thánh Martha. Nhưng chẳng phải đó là sự bộc phát của Ngài, vì từ những ngày đầu thời linh mục, Ngài đã chọn những phương tiện công cộng để đến với những con người nhỏ bé và nghèo hèn, nơi khu ổ chuột, nơi nhà tù. Ngài muốn phục vụ và chia sẻ cuộc sống với họ. Ngài muốn tự mình làm những điều có thể như nấu ăn hay giặt giũ. Ngài không ngại mùi chiên, không ngại phải thức khuya dậy sớm, đường xa, không ngại phải hao mòn sức khỏe và không sợ bị gièm pha. Hình ảnh phẩm phục màu trắng vừa thánh thiêng vừa bình dị ấy nay đã trở thành phẩm phục quen thuộc về hình ảnh của một vị giáo hoàng. Ngài đã biết cách tìm tránh đi và có lẽ Ngài cũng không thích thú với những phẩm phục quá trang nghiêm làm nên một rào cản giữa Ngài với đoàn chiên bé nhỏ. Cùng với đó là đôi giày mòn gót, sần da theo năm tháng, đã đi cùng Ngài suốt một hành trình dài và cho đến giây phút cuối cùng, nhất là khi Ngài luôn vươn mình và gào thét từng người trong giáo hội vươn đến vùng ngoại vi. Tôi muốn có một giáo hội bị bầm dập, bị tổn thương và dơ bẩn vì đã ở ngoài đường, còn hơn một giáo hội bệnh hoạn vì đóng cửa và thanh nhàm bám víu vào sự an toàn riêng của mình. Ngài không ngại quỳ xuống, rửa chân, hôn chân các tù nhân khi viếng thăm và cử hành thánh lễ tiệc ly tại nhà tù Rebibbia vào năm 2015 và năm 2024. Ngài không sợ bị coi thường, Ngài không sợ hạ mình xuống, không sợ phải lùi mình vì một lý tưởng và giá trị lớn hơn. Nhưng đó quả là một lối sống khôn ngoan được đặt trên nền tin mừng. Cùng một nét ấy, Ngài không ngại thừa nhận những thiếu sót của Ngài và sẵn sàng thay mặt những vị chủ chăn vấp ngã để nói lên lời xin lỗi chân thành cùng những nạn nhân của biết bao vụ lạm dụng. Rồi đến năm thánh ngoại thường, năm thánh lòng thương xót 2015-2016 để nhấn mạnh vai trò trung tâm của lòng thương xót trong đời sống Kitô hữu và trong sứ vụ. Chính sự không bình thường ấy lại là thành quả của việc Ngài lắng nghe và đặt mình cùng đoàn chiên thân yêu trong tay Thiên Chúa và Đức Trinh Nữ Maria một cách trọn vẹn. Chính sự bất thường này lại mô tả đặc nét và cốt lõi hành trình mục vụ của Ngài, đó là lòng thương xót. Tinh thần này đã được lặp lại nơi tông huấn cuối cùng của Ngài vào năm 2024. Dilexit Nos, Ngài đã yêu thương chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco luôn ý thức mình là một tội nhân được cứu độ bởi tình yêu của Chúa. Hẳn Ngài cũng muốn nhắc lại di sản và điều cốt lõi này cho mọi tín hữu, lòng thương xót. Vào chiều ngày 25 tháng 1, lễ thánh Phaolô trở lại trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô, một lần nữa lại làm cho các Kitô hữu và những vị đại diện phải ngạc nhiên khi Ngài đã quả quyết giáo hội công giáo sẵn sàng chấp nhận mọi ngày lễ phục sinh chung. Dường như ước mơ của Ngài đã được thực hiện một phần khi thánh lễ phục sinh năm nay, năm thánh 2025, các giáo hội Kitô đã cùng nhau tổ chức chung một ngày lễ phục sinh. Sau thánh lễ phục sinh ấy, Ngài ban phép lành Upi et Orbi cho dân Chúa lần cuối cùng, và sau đó lại bất ngờ chào thăm các tín hữu. Ít ai biết rằng đây là chuyến chào biệt lần cuối của Ngài. Thật cảm động khi Ngài khiêm tốn và chân thành nói cùng các trợ lý sức khỏe của Ngài: "Cảm ơn vì đã đưa tôi trở lại quảng trường." Có lẽ Ngài đã rất toại nguyện, không chỉ chuyến thăm cuối cùng đó, nhưng vào ngày thứ năm tuần thánh, trước đó 3 ngày, Ngài cũng đã chào biệt tù nhân, vốn là nơi có những con người Ngài rất yêu quý, tội nhân. Ngài muốn mở cửa thánh cho họ, Ngài muốn cho họ biết rằng mọi người đều là tội nhân, đều được Thiên Chúa tha thứ và cứu độ bởi tình yêu Chúa. Vào sáng ngày 21 tháng 4 năm 2025, khi đã hoàn tất sứ mạng làm người, Ngài cũng để lại biết bao cái khác lạ, nhưng cũng lại là một phong thái của sự giản dị quen thuộc nơi Ngài. Không theo như các vị tiền nhiệm trước đó, Ngài tiếp tục chọn những khác lạ mới. thi hài ngài được đặt trong một quan tài đơn giản bằng gỗ lót kẽm, loại bỏ truyền thống ba lớp quan tài. Quan tài ngài được đặt trên mặt đất thay vì được đặt trên bệ cao. Không vòng hoa xung quanh, không đèn flash chói lòa như sân khấu. Quan trọng nhất nơi ấy chính là khuôn mặt của ngài toát ra một sự an bình sâu thẳm khi ngài nằm trong quan tài, như một lời chứng rằng cái khác lạ của ngài làm đẹp lòng Chúa. Đền thờ Đức Bà Kẻ chính là nơi ngài ước mơ được an nghỉ, như một biểu hiện của lòng khao khát được sống và chết trong tay mẹ Maria dấu yêu. Tuy nhiên, ngài không muốn được chôn cất bên trong nhà nguyện Phaolô, nơi có ảnh Đức Mẹ phần rỗi của dân thành Roma. Ngài giải thích, bởi vì các tín hữu đến đó phải cầu nguyện với Chúa, tôn kính Đức Mẹ, chứ không phải nhìn vào lăng mộ của một giáo hoàng. Ngài muốn ngôi mộ của mình phải giản dị như cuộc sống của ngài. Do vậy, ngôi mộ chỉ mang dòng chữ khắc tên ngài, Franciscus, và bản sao của cây thánh giá đeo ngực mà ngài từng đeo với kích thước lớn hơn. Cái lạ cuối cùng, vào ngày 26 tháng 4, ngày Đức Thánh Cha Francisco được chôn cất, có một nhóm người nghèo và những người khốn khó hiện diện tại thềm đền thờ Đức Bà Kẻ với bông hoa trắng để chào từ biệt Đức Thánh Cha Francisco lần cuối trước khi linh cữu của ngài được chôn cất trong đền thờ. Cuộc đời và sự ra đi của ngài quả thực là một thông điệp rất rõ về sự giản dị, khó nghèo, với lòng thương xót làm động lực. Chính gương sống của ngài với vô vàn những khác lạ dần trở thành một tiếng vang lớn đến mọi tín hữu hôm nay, và như một lời mời gọi, hãy trở nên quen thuộc với tin mừng khi dám sống lại cho Chúa và cho người nghèo của Chúa. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Simon and Peter Gilman, and what the people?